Phật bảo A Nan, ông thường nghe ta ở trong cái lục tạng đó, chứ là trong tạng luật đó, đã tuyên nói về ba cái nghĩa quyết định, tức là nghĩa chắc chắn đó, của việc tu hành, nghĩa là nhiếp tâm làm giới, rồi nhân giới sanh định, nhân định mà phát tuệ, đó gọi là ba môn học vô lậu. Tức là đây là ngày nhấn mạnh lại là cái về cái tam vô lậu học, đó là cái coi như là cái chỗ mà để sống yên vững trong đạo tràng đó, tức là giới định tuệ, đó gọi là ba cái môn học vô lậu, tức là cái môn học mà giải thoát, mà sạch hết những cái phiền não đó, không còn có rơi rớt trở lại, cho nên gọi là vô lậu. Thì đây A Nan, thế nào nhiếp tâm ta gọi là giới? Đây là ngài nói về giới trước, không? Nếu mà chúng sanh, tức là ở trong lục đạo và trong các thế giới đó, không? Tâm họ mà chẳng có dâm á, thì chẳng có theo đó mà sanh tử tương tục, tức là chẳng có theo cái sự sanh tử tiếp nối. Còn ông tu tam muội, tức là tu chánh định, vốn là để ra khỏi trần lao, thì cái tâm dâm mà chẳng trừ thì không có thể ra khỏi trần được, dẫu cho mà có nhiều trí thiền định hiện tiền, mà nếu như chẳng có đoạn cái dâm dục thì hẳn là rơi vào ma đạo, tức là con đường ma. Bậc trên á thì làm ma vương, tức là vua ma, bậc giữa thì làm dân ma, bậc dưới á thì làm người nữ ma. Thì những cái bọn ma đó đó cũng có đồ chúng, không? Rồi mỗi người đó cũng tự bảo cho là mình thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ ở trong đời mặt pháp thì phần đông mà những cái dân ma này á nó đầy dẫy ở thế gian, rộng làm cái việc tham dâm mà cho là thiện tri thức, khiến cho các chúng sanh rơi vào cái hầm ái kiến, mất đi con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu chánh định thì trước là phải đoạn cái tâm dâm, đó gọi là cái lời dạy sáng suốt thanh tịnh chắc chắn thứ nhất của Như Lai Tuyên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu mà chẳng có đoạn dâm dục đó mà tu thiền định thì như là nấu cát đá, tức sỏi đá đó, mà muốn làm thành cơm thì dù trải qua trăm ngàn kiếp chỉ gọi là cát nóng thôi. Tại sao? Vì đây không phải là cái gốc của cơm, mà do là cát đá thành. Ông đem cái thân dâm đó mà cầu cái diệu quả của Phật thì dẫu cho được diệu ngộ đều là cái dâm căn thôi, tức là căn dâm thôi. Cái cội gốc đã thành dâm thì luân chuyển ở trong ba đường ác, ác là không có ra khỏi niết bàn của Như Lai, thì có lối nào để mà tu chứng? Hẳn là khiến cho cái dâm cơ, tức là cái động cơ mà dâm dục á, thì cả thân tâm đều đoạn dứt, cái tánh đoạn cũng không nữa, thì đối với bồ đề của Phật đây có thể là mong mỏi, tức là hy vọng. Như lời nói này của ta đó thì gọi là Phật nói, còn chẳng như lời nói này thì tức là ba tuần nói, tức là ma vương nói. Đây thì Phật dạy, tức là Phật dạy là ba môn vô là học là giới định tuệ, thì đây nói về giới trước, tức là đây là người nói nếu mà lục đạo chúng sanh, tức là chúng sanh ở trong sáu đường đó, luân hồi đó, mà ở nơi các thế giới, đó là cái điều mà phải chú ý, nghe không? Đây gọi là lục đạo chúng sanh, mà không phải lục đạo chúng sanh ở nơi cõi mình thôi, mà ở các thế giới luôn, tức là nói chung là tất cả các thế giới đó, nghe không? Mà nếu mà rời ra những cái chỗ này đó thì mắc kẹt, chứ không phải nói chỉ là riêng thế giới của mình thôi. Đó là điều mà phải chú ý. Thì tất cả chúng sanh trong đó đó, không? Mà tâm họ không có dâm á, thì chẳng có theo sự sanh tử để mà tiếp nối. Đó. Bởi vì gốc của sanh tử là ái dục, không? Mà ở đây là tức là dâm, mà bây giờ tâm dâm mà không có, không? Thì cái gốc từ nơi tâm là nó không rồi, thì tức là cái gốc sanh tử để dứt, cho nên là không có theo cái sự sanh tử tiếp nối. Bây giờ ông tu chánh định là vốn để mà ra khỏi trần lao, không? Mà cái tâm dâm không có trừ á, thì làm sao ra khỏi trần được? Cho nên chỗ này á là cái chỗ mà phải nhớ, không? Cho nên là nó là dù cho mà ông tu được có nhiều trí tuệ thiền định hiện tiền, thì trí tuệ đó cũng là cái trí tuệ thế gian thôi, không? Thiền định hiện tiền cũng là thiền định của thế gian, tức là thế gian cũng có những thế gian thiền đó, mà không có đoạn tâm dâm á thì cũng rơi vào đường ma thôi, mà gọi là bậc trên thì là ma vương, bậc giữa thì là ma dân, dưới thì là ma nữ. Tức là đây ngài nói nhấn mạnh cái tâm dâm mà không trừ thì không thể ra khỏi trần lao. Đó là điều nghĩa là phải nhớ kỹ. Thì vậy thì mấy vấn đề thấy vậy thì kinh này á ma nó nói được không? Ma mà dám nói vậy không? Cho nên rồi mà chê bai kinh này thì tức là sao? Tức là tiếp tay với ma hay sao? Đây là nó là tâm dâm mà không trừ thì không thể ra khỏi trần lao. Mà bây giờ mình chê kinh này tức là mình chấp nhận, nghĩa là còn giữ cái tâm dâm lại, phải không? Mà tu hành mà giữ cái tâm dâm lại đó thì đi vào cái loại nào? Ma dám nói vậy không? Ma là sao dám nói vậy? Chỉ có Phật Bồ Tát mới dám nói vậy thôi, phải không? Chứ ma là sao dám nói vậy? Cho nên đây là phải nhớ kỹ, không? Bởi vì sao? Không? Bởi vì nếu mà còn chứa tâm dâm đó thì đây thì ngài nói, Phật nói rõ ràng, thì dù ông tu có được thiền định hiện tiền đi nữa, có trí tuệ nữa cũng rơi vào ma. Thì đó là cái lời mà coi như là phải nhớ, không? Gọi là hãy trên á thì làm ma vương, vua ma, giữa làm dân ma, dưới là làm ma nữ, thì những cái bọn ma đó cũng có đầu chúng, không? Nó cũng có đầu chúng, rồi mỗi người đó nó cũng đều nói nó là thành đạo vô thượng. Thì Phật nói sau khi mà ta diệt độ trong thời mạt pháp đó, thì cái gọi là cái loại dân ma này á nó đầy dẫy cả thế gian. Thì bây giờ mình thấy thời mình là cái thời này á, phải không? Không khéo là mắc kẹt liền. Thì cũng cho là mình là thành đạo vô thượng, phải không? Rồi rộng làm cái việc tham dâm mà lại cho là thiện tri thức. Tức là nhiều khi nói cái việc cái dâm dục đó là cái đó là cái gọi là cái pháp đặc biệt. Gọi là cái dâm dục đó là cái pháp đặc biệt. Cho nên rồi làm cho những người mà gọi là yếu tinh thần đó, không? Nghe cái đi theo đó, cho nên là khiến chúng sanh rơi vào cái hầm ái kiến, tức là cái tình chấp đó, rồi mất đi con đường Bồ đề. Đó. Thì mình mới thấy hiện giờ nếu mà nhìn cái thời mình đó thì cũng có, không? Tức là cũng tu hành, không? Rồi cũng có chút ít thiền định, trí tuệ, không? Lanh lợi, cho nên rồi nhưng mà có khi ban đầu á thì nói đạo lý, tức là mới ban đầu thì nói đạo lý, cho nên cái người nghe thì thấy nghe là giống như là chánh pháp, bởi nói đạo lý nghe hay, nhưng mà rồi sau đó lại khen ngợi cái việc dâm dục. Mới đầu thì nói đạo lý, nhưng mà sau đó lại xen vào khen ngợi cái việc dâm dục, nói nhiều khi nói dâm dục nó là cái pháp mà đặc biệt, không? Hoặc là dùng dục để mà câu móc đó, trước dùng dục để câu móc rồi sau mới đưa vào Phật đạo đó, nó dùng những cái lời đó. Cho nên rồi cái người mà không hiểu kỹ thì mắc kẹt. Cho nên đây là mình phải nghĩa là nhớ cho kỹ, chứ để không có lầm lẫn. Nghĩa là Phật dạy, Phật răn nhắc rõ ràng, dù có được trí tuệ cao đến đâu đi nữa, thiền định mà siêu cách mấy đi, không? Mà khen ngợi cái việc dâm dục á, không đoạn cái tâm dâm á, thì đó là quyến thuộc của ma thôi. Nhớ kỹ vậy. Nếu mà là Phật Bồ Tát á, thì không có chuyện đó, tức là không có chuyện khen ngợi đó. Cho nên mới đầu mình nghe nói đạo lý, có khi đạo lý cũng rất là siêu, nhưng mà sau đó mà khen ngợi cái chuyện dâm dục đó thì mình phải nghe là cẩn thận, chứ không là làm liền. Đó. Bởi vì mình là sống ở trong cái gọi là cái cõi dục, cho nên cái tâm dục á, không là cái chủng tử nó ăn sâu này rồi, cho nên không khéo nghe cái gì nó khơi trúng cái tâm dục của mình, cái gì mình thấy phái đi theo là mệt. Đó. Rồi cho đó là nhiều khi là Bồ Tát mà gọi là thị hiện nữa, thì đó là cái nguy hiểm. Đó. Cho nên đây là phải nhớ kỹ. Phật nói nè, ông dạy người đời mà tu chánh định thì trước phải đoạn cái tâm dâm, thì đó gọi là cái lời dạy sáng suốt thanh tịnh chắc chắn thứ nhất của nghĩa là Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Đây là ngài nói rõ ràng, nghĩa là dạy người tu chánh định thì trước phải đoạn cái tâm dâm, đó là cái lời dạy gọi là cái lời dạy sáng suốt thanh tịnh chắc chắn bậc nhất của chư Phật. Đó là dạy sáng suốt đó, thanh tịnh đó, không còn mà nó khác đi á thì tức là ma nói rồi. Phải nhớ kỹ cái điều đó, đây là Phật nhấn mạnh điều đó, cho nên cái chỗ này là chỗ phải nắm vững. Bởi vậy cho nên nó là ngài Tuyên Hóa, ngài gọi là ngài Hư Vân đó, ngài mới nói rằng kinh Lăng Nghiêm này giống như là kiến chiếu yêu đó, nghĩa là yêu ma gì mà trôi vào cái này thấy lộ bề mặt mà thật liền, không thể làm được. Đây là lời dạy sáng suốt thanh tịnh bậc nhất của Như Lai nè, mà rồi cái lời dạy khác đi thì biết là ma rồi chứ còn gì nữa. Cho nên thế nên anh An, nếu mà không có đoạn dâm á mà tu thiền định thì như nấu cát sỏi mà muốn thành cơm, thì dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng là cát nóng thôi, bởi nó không phải là cái nhân căn bản của cơm. Thì đây thì mình thấy rõ, ngài dạy rất kỹ. Như vậy thì nếu mà tu thiền định mà gọi là không đoạn tâm dâm á thì như nấu cát thành cơm thôi. Còn nếu là những cái vị, thí dụ như vị Phật, Thế Tôn, Bồ Tát thì không có chuyện khen ngợi cái tâm dâm. Có khi các ngài cũng thị hiện ở trong cái gọi là cái cảnh, cái môi trường đó, nhưng mà để đánh thức người trong đó, thức tỉnh trở lại, xa lìa cái chuyện đó, chứ không phải là khen ngợi. Còn khen ngợi chuyện đó là không phải, phải nhớ kỹ điều đó.